Quốc Vinh và Tạp chí Nước Úc trong tuần xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân.
Vâng, xin chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa quý vị, trong tuần Đảng Xanh cho biết họ đang dồn sức để ủng hộ cho chiến dịch thay đổi ngày Australia Day. Chúng ta biết Australia Day là 26 tháng Giêng sắp sửa tới rồi. Nhưng mà thưa anh, tại sao Đảng Xanh lại muốn đổi cái ngày này?
Vâng, trước hết để có thể nói rõ thêm một chút xíu về cái ngày Australia Day, tôi xin có một cái giải thích vắn tắt là vì một số người cứ nhầm tưởng rằng là cái ngày 26 tháng 1 là cái ngày quốc khánh của nước Úc. Thưa quý vị, không phải. Bởi vì cái ngày 26 tháng 1 năm 1788 đó, nó chỉ là sự đánh dấu cái việc mà đổ bộ của cái gọi là đệ nhất hạm đội do thuyền trưởng Cook chỉ huy vào vịnh Sydney. Và cái ngày này nó cũng là đánh dấu cái sự hiện diện đầu tiên của người da trắng từ Âu Châu lên cái phần đất lên trên cái đảo quốc xa xôi ở phía nam Thái Bình Dương này mà thôi, chứ không có mang một cái ý nghĩa lập quốc, hoặc là không có mang một cái tinh thần quốc khánh gì cả, vì đó chỉ là một cái ngày mà người Âu Châu đổ bộ vào cái hòn đảo này mà thôi. Thì khi mà Đảng Xanh họ cho rằng là nên thay đổi cái ngày Australia Day, vì họ cho có một cái lập luận là cái ngày đó nó không có phải là cái ngày tiêu biểu hay là một mang lại một cái niềm vui cho tất cả một cái người Úc ở trên cái đất nước này, đặc biệt là trong một cái hoàn cảnh như bây giờ khi nước Úc có những cái nguồn văn hóa, những cái thành phần di dân đa dạng từ khắp nơi trên thế giới, và cái ngày đó nó cũng mang lại một cái sự nghĩa là buồn tuổi hay là đau khổ của cái người dân bản địa.
Nếu như nói rằng quan tâm đến cái cảm xúc của người thổ dân, bởi vì đối với họ thì có lẽ đây là cái ngày quốc hận, tức là cái lúc mà đất nước của họ, mặc dù là vào cái thời điểm đó thì ở Úc Châu này phải nói là có rất là nhiều quốc gia thổ dân, nhưng mà cái ngày đó là cái ngày đánh dấu là Úc Châu, tức là đất của người thổ dân, bị mất về tay của người Anh. Chứ còn cái cảm xúc của những người di dân đến sau thì đâu có liên quan gì đến chuyện này, thưa anh.
Vâng, mặc dù là những cái người đến di dân đến sau thì rất là ít có ảnh hưởng hoặc là không có liên quan gì nhiều đến những cái cảm xúc của những cái người bản địa như là cách đây hơn 223 năm trước. Nhưng mà rõ ràng trong cái lịch sử người ta cũng thấy đó là một cái vết nhơ hay là một cái hành động không đúng của những người da trắng đầu tiên đến xâm nhập cái lục địa này. Chúng ta cũng nhớ lại là đã có nhiều cái chính phủ trước đây khi mà có những cái phong trào đòi hỏi về một cái lời xin lỗi đối với cộng đồng người thổ dân đó, thì họ đã không chấp nhận cái điều đó, cho đến cái chính phủ của Kevin Rudd năm 2007 thì mới có một cái lời chính thức xin lỗi người thổ dân và công nhận người thổ dân như là một cái first people, là dân tộc thứ nhất của cái lục địa này. Cũng vào năm 2000 chẳng hạn, chúng ta nhớ đến cái Thế vận hội ở Sydney năm 2000 đó, thì một cái ban nhạc nổi tiếng của Úc là Midnight Oil cũng đã mặc cái áo quần nó mang cái chữ sorry, tức là một cái lời chia sẻ, một cái lời xin lỗi của người thổ dân. Và sau đó cũng nhiều cái đạo luật khác, trong đó kể cả đạo luật Mabo về cái vấn đề mà công nhận cái quyền chủ đất của người thổ dân, cũng như là đòi hỏi lại cái quyền lợi cho những cái thế hệ mà họ gọi là thế hệ bị đánh cắp, tức là những cái con cái, những cái người thổ dân bị đưa ra khỏi những cái vùng cư trú của họ để về làm con nuôi, hoặc là được nuôi dưỡng ở các cái trại mồ côi hoặc là trong các cái tu viện vân vân. Thì thật ra trong cái lịch sử ngắn ngủi hơn 200 năm đó đã có nhiều cái hành động sai lầm của nhiều cái chính phủ liên tiếp, và hiện bây giờ thì người ta đang tìm cách sửa sai những cái lỗi lầm đó, và do đó cái vấn đề mà ngày Úc, tức là 26 tháng Giêng đó, đang lại là một cái đề tài tranh luận để coi có nên duy trì cái ngày đó hay không, có nên dùng nó như là một cái ngày để ăn chơi, để vui hưởng, thay vì là một cái sự để mà khỏa lấp cái nỗi buồn đau của những cái người thổ dân của nước Úc hay không. Mặc dù rằng nước Úc bây giờ, thưa anh Quốc Vinh cũng như quý vị, là gồm đa là rất là nhiều cái nguồn di dân khác nhau, họ có thể không quan tâm đến hoặc là rất là ít bị ảnh hưởng bởi cái lịch sử hơn 200 năm trước đó.
Một số hội đồng thành phố ở địa phương mà nằm trong tay của đảng xanh, lấy thí dụ như ở dưới Victoria thì có thành phố Zara, Darebin hay là Fremantle, thì họ đã quyết định là sẽ không có tổ chức lễ lạc gì trong cái ngày 26 tháng Giêng, đặc biệt là sẽ không tổ chức những cái buổi lễ nhập quốc tịch Úc vào cái ngày 26 tháng Giêng như là một cái truyền thống lâu nay ở các hội đồng thành phố, là người ta đều làm lễ vào quốc tịch cho những công dân mới và chọn cái ngày đó. Nhưng mà ông Thủ tướng Malcolm Turnbull thì phản đối cái lập luận này của đảng xanh rất là nhiều, bởi vì ông nói rằng đây nó là một cái ngày lịch sử, có cái ý nghĩa lịch sử và chúng ta không thể nào thay đổi lịch sử được nữa. Tôi thì tôi thấy rằng là ý nghĩa lịch sử như anh Lưu Dân trình bày nãy giờ thì cũng rất nhiều người ở đây, nếu không nói là tất cả chúng ta đều hiểu được cái chuyện đó. Chỉ có cái là bây giờ dùng cái ngày đó để mà vui chơi, để ăn mừng người Tây Phương, người châu Âu tìm ra nước Úc này thì có lẽ làm cho chúng ta cũng phải đắn đo một chút xíu thôi. Bởi vì anh thấy là trong các cái buổi lễ mà mừng ngày 26 tháng 1 thì đầu tiên hết là những cái nghi thức truyền thống của người thổ dân là bắt đầu trước, rồi sau đó là mới đi đến những cái hoạt động khác kia mà.
Vâng, ngày rõ ràng như vậy, những cái quyết định của các hội đồng thành phố địa phương mà không có công nhận cái ngày 26 tháng 1 đó thì nó chỉ có tính cách là những cái quyết định của hội đồng thành phố địa phương, trong khi đó cái ngày 26 tháng 1 lại là một cái ngày lễ toàn quốc, thưa anh Quốc Vinh. Chúng ta cũng biết là những cái lễ lạc, thủ tục liên hoan trong cái ngày 26 tháng 1 đó thường thường nó bắt đầu cũng với những cái nghi thức của người thổ dân, cũng với những cái sự nghe là trình diễn lại những cái hoàn cảnh lịch sử lúc đó, thí dụ như cái cuộc đổ bộ của thuyền trưởng Cook và đệ nhất hạm đội chẳng hạn, và người ta cũng có những cái lễ mừng hoặc là những cái hoạt động để kỷ niệm cái ngày này, thí dụ như là Australian of the Year hoặc là Young Australian of the Year, người Úc trong năm hoặc là người Úc trẻ trong năm, vân vân, cũng có những cái danh mục gọi là tuyên dương hoặc là tưởng thưởng những cái người có công trong năm, vân vân, và tất cả những cái này đều do nữ hoàng ban tặng, thưa quý vị, giống như là một cái sự đánh dấu của cái sự mà mở rộng cái đế chế Anh sang cái hòn đảo ở Thái Bình Dương này. Và cũng nhân đây đó thì cũng chúng ta cũng có thể nhắc lại đến một chút xíu lịch sử, nó gần gũi đây thôi, chỉ cách đây đúng 20 năm thôi, là một cái cuộc trưng cầu dân Ý để xem là dân chúng Úc có muốn trở thành một cái nước cộng hòa hay không. Thì đó là cái cuộc trưng cầu dân Ý, tuy là nó thất bại với một cái tỷ lệ nó khá khít khao dưới cái thời của thủ tướng Paul Keating. Và cũng nhắc lại là vào cái thời điểm đó, ông Malcolm Turnbull, tức là bây giờ là thủ tướng đó, lại là chủ tịch của cái phong trào vận động cho cái nền cộng hòa Úc. Mặc dù bây giờ ông làm thủ tướng và ông được hỏi về cái chuyện này thì ông nói cái vấn đề bây giờ chưa cần thiết.
Quý vị đang nghe Nước Úc trong tuần với Quốc Vinh và nhà báo Lưu Dân. Thưa quý vị, tuần tới học sinh ở New South Wales và rồi sau đó ở các tiểu bang khác nữa cũng quay trở lại trường học. Một nghiên cứu mới đã vẽ ra một cái bức tranh phải nói là rất ảm đạm về tương lai của cái chi phí cho giáo dục, mà theo cái khảo cứu của cái nhóm hỗ trợ học bổng Úc, Australian Scholarship Group này, thì các bậc phụ huynh phải tốn cho mỗi một đứa trẻ, nếu mà sinh ra trong năm nay, năm 2018, mà để cho nó học thành tài luôn, là phải tốn khoảng nửa triệu đô la cho một đứa. Nghe cũng ớn quá hả anh Lưu Dân?
Không biết anh đang có sẵn nửa triệu đô la ở trong cái trường mục ngân hàng hay không, nếu mà anh có một đứa con vào năm nay. Nhưng mà rõ ràng đây là một cái con số không phải là nhỏ so với đại đa số các cái gia đình trẻ ở Úc, khi mà cái mức lương trung bình của họ, mức lương tổng hợp trung bình, tức là cả vợ lẫn chồng, thì khoảng trom trèm từ 80 đến khoảng 90 ngàn đô la.
Cũng may là ở Úc thì chúng ta có hệ thống trường công và rồi trường tư và trường đạo, cái học phí ở đó rất là cao. Nhưng mà trường công tuy là không có cái học phí giống như là ở trường tư, nhưng mà các cái chi phí, lấy thí dụ như ngoại khóa, rồi thì đóng tiền cho thư viện, rồi nhiều khi các cái cơ sở ở trong trường, nó cũng rất là nhiều chứ không phải là ít ỏi gì, thưa anh.
Vâng, tất cả những cái chi phí liên quan đến giáo dục thì nó rất là nhiều, nó không phải chỉ là cái vấn đề học phí không mà thôi. Chúng ta nói đến cái chuyện đồng phục, chúng ta nói đến sách vở, chúng ta nói đến những cái chi phí cho các cái sinh hoạt du ngoạn hoặc là những cái hoạt động ngoại khóa vân vân, hoặc là thậm chí cái việc mà phụ huynh đóng góp cho những cái chi phí cho nhà trường, thí dụ như là cho canteen để hoặc là để thuê những cái người mà đi gác đường cho học sinh băng qua lộ an toàn vân vân đó, thì tất cả những cái chi phí này dù là ít nhưng mà nó tích góp từng chút thì cũng có thể là gây một cái, nó gặm nhấm vào cái ngân sách gia đình cũng khá nhiều. Vì vậy cho nên khi mà nói đến cái học phí hay là nói đến cái chi phí của giáo dục nói chung thì chúng ta phải gồm cả những cái chi phí đó nữa. Tuy nhiên cũng có nhiều người là tranh cãi là cái con số nửa triệu đô la đó nó có thể là một cái con số bị phóng đại quá lớn, chứ không không có phải là mỗi một đứa trẻ bây giờ mà cho đến khi nó tốt nghiệp xong trung học đó, thì nó lại tốn nửa triệu đô la, thì có lẽ là nước Úc nó sẽ trở thành một cái đất nước không phải là những cái đất nước thông minh hoặc là một cái đất nước may mắn nữa, mà là một cái đất nước của những người không có học.
Nhưng mà theo cái khảo sát của nhóm Australian Scholarship Group này, thì họ nhận thấy rằng là các cái chi phí nhà trường đã tăng đến 60% so với năm 2008. Trong khi đó thì anh cũng biết, mà tôi có thể dẫn chứng trường hợp cá nhân, có nghĩa là tiền lương thì chỉ tăng có 34% lương của anh em chúng tôi ở đài SBS này trong vòng 5 năm qua, phải nói là gần như không có tăng gì cả.
Vâng, thì dĩ nhiên cái sự gia tăng của lương bổng nó không có theo kịp cái sự gia tăng của vật giá, và đặc biệt là trong cái lĩnh vực giáo dục này, nó cái sự gia tăng của cái chi phí giáo dục nó tăng hơn gấp đôi so với cái mức độ gia tăng của lương bổng vân vân. Và cái điều đó là cái điều mà đã khiến cho dư luận có những cái phản ứng, mặc dù rằng là họ cho rằng là cái vấn đề giáo dục là cần thiết, nhưng mà nó cần thiết đến cái mức nào, chứ không phải là nó cần thiết đến cái mức mà nó tăng gấp đôi cái mức tăng trưởng của lợi tức của chúng tôi được. Nhưng mà ngược lại thì cũng có những cái nhóm họ cho rằng là đây là những cái con số nó phóng đại quá mức, chứ trong thực tế nó không phải là như vậy. Bởi vì thí dụ như là ông tiến sĩ Jeff Newcomb chẳng hạn, ông là một trong những cái người mà hoạt động ở trong cái lĩnh vực là các cái trường học độc lập. Những cái trường học độc lập này, nó thưa quý vị, nó không phải là những cái trường học công lập mà là những cái trường tư hoặc là những cái trường đạo vân vân. Thì ông nói không phải là cái mức chi phí mà nó tăng quá cao như vậy, bởi vì thường thường người ta thấy rằng là các cái trường độc lập này đó, thì chỉ trong năm 2016, tức là theo một cái số thống kê mới nhất đó, người ta thấy là cái mức chi phí trung bình cho mỗi một học sinh một năm ở Sydney là khoảng cỡ 6.000 đồng mà thôi. Và như vậy thì nếu mà 6.000 đồng bạn nhân cho 12 năm, tức là từ lớp 1 đến lớp 12 đó, thì nó không phải đến một cái con số nửa triệu đô la. Mà ngược lại thì có thể là những cái người mà dùng cái con số nửa triệu đô la này là có thể là với cái mục đích là để làm gia tăng cái áp lực đối với chính phủ, để mà có thể mà tài trợ thêm cho cái hệ thống trường học, hoặc là làm cho các cái những cái người mà có cái ý định theo học những cái trường tư hoặc là trường đạo nản chí bớt mà khởi con em họ vào trường công chăng. Bởi vì trong thực tế đó thì chỉ có khoảng cứ 11% các cái trường gọi là cái trường có uy tín, trường đắt đỏ hơn, thì họ trả đến khoảng 12.000 đồng học phí một năm. Trong khi đó, một đa phần các cái trường tư hoặc là trường đạo khác đó, thì cái chi phí họ rất là thấp. Cái học phí đó có thể là từ khoảng 3.000 đến 6.000 đô la một năm thôi, thưa anh Quốc Vinh.
Nhưng mà bây giờ chúng ta thử làm một cái bài toán nhanh đi. 6.000 một năm. Nếu như anh nhân cho 12 tức là khoảng 72.000, nhưng mà đó chỉ mới là học phí thôi. Phóng thứ anh đã tính đến những cái chi phí khác để mà nuôi dạy và cho một đứa nhỏ đi học trong suốt mười mấy năm, trong suốt 12 năm đó đâu.
Chúng ta nói học phí, chúng ta không nói đến đến cái toàn bộ một cái đời sống hay là cái sự trưởng, cái quá trình trưởng thành của một đứa bé từ khi mà sơ sinh cho đến khi nó xong lớp 12. Bởi vì từ khi sơ sinh đến xong nó, khi nó xong lớp 12, cái con số nó có thể vượt qua nửa triệu đô la nhiều lắm anh Quốc Vinh. Bởi vì chúng ta đang nói chỉ nói đến chuyện học phí mà thôi, thì hoặc là các cái khoản chi phí liên quan đến cái vấn đề giáo dục mà thôi. Chứ nếu mà nói đến toàn bộ thì có thể là tôi với anh đều là những cái phụ huynh thì biết rõ những cái chi phí mà nó không thể tính bằng tiền, hoặc là những cái chi phí tính bằng tiền nhưng mà chúng ta không thể nào đếm hết được.
Rõ ràng là như vậy, bởi vì là những cái xem chừng như là lặt vặt, những cái mà xem chừng như là đương nhiên, nhưng mà nó cũng đều góp phần vào trang bị một cái giáo dục tốt nhất cho con cái. Đấy, ví dụ như bây giờ những đứa mà không có đi học thêm được thì rõ ràng là nó phải thiệt thòi hơn là những đứa mà nó có đi học thêm rồi, đúng không anh? Mà những cái như vậy thì rõ ràng là chúng ta đâu thể nào bỏ qua được đâu.
Vâng, đó là một cái sự cạnh tranh hoặc là cái sự sinh tồn nó có tính cách bất công. Về mặt tự nhiên hoặc là về cái lợi thế tài chính của những cái cá nhân trong cùng một xã hội, và đó là một cái điều mà chúng ta cũng phải chấp nhận trong bất cứ một cái xã hội cạnh tranh nào thôi, thưa anh Quốc Vinh. Chẳng hạn nếu mà ở bên Mỹ đi, nếu mà tôi có tiền thì tôi có cho con tôi hoặc là tôi vào cái đại học Harvard hoặc là ở những cái đại học danh tiếng khác, trong khi nếu mà chỉ là một cái người có một cái lợi tức bình thường thì tôi cho vào cái trường cao đẳng hoặc là đại học cộng đồng thôi, thì cái tương lai của những cái sinh viên đó nó sẽ có thể sẽ khác nhau, vì những nó họ được đào tạo từ những cái môi trường khác nhau, và cái tinh thần chuộng bằng cấp hoặc là khoa bảng của những cái giới doanh nghiệp hoặc là các cái công ty hoặc là cái ngay cả các cái bộ của chính phủ cũng đi chăng nữa thì họ vẫn có cái ưu tiên hoặc là cái sự quý trọng nào đó đối với những cái người được đào tạo từ những cái cơ sở giáo dục danh tiếng hơn.
Tuy nhiên thì chúng ta, các bậc phụ huynh cũng có thể cảm thấy an ủi phần nào khi mà mới đây kết quả của một cái cuộc khảo sát của Bộ Giáo dục và Đào tạo, họ công bố, tức là họ khảo sát xem là các công ty đó, họ nghĩ như thế nào về các sinh viên mới tốt nghiệp đại học. Thì họ thấy rằng là có một số trường không phải là quá sức nổi tiếng lại được các công ty họ ưa chuộng hơn. Và cái kết quả của cái cuộc khảo sát đó cũng cho thấy là nhiều khi các học sinh rời ghế nhà trường ở bậc trung học cũng không nhất thiết phải học lên đại học. Bởi vì nếu như mà tới lúc đó chuyển qua học nghề và rồi có những cái kinh nghiệm làm việc cần thiết thì cũng có thể thành công, cũng có thể xin được việc làm như thường, chứ không nhất thiết gì phải tốt nghiệp đại học.
Vâng, đó là tùy theo cái hệ giá trị của từng xã hội, thưa anh Quốc Vinh. Thí dụ như ở Việt Nam chẳng hạn là cái sĩ nông công thương theo cái kiểu mà phong kiến ngày xưa, hoặc là nhất y nhì dược tạm được mới đến bách khoa vân vân. Nhưng mà ở xứ Úc này có thể là những cái nghề thợ mà thợ chuyên môn có bằng cấp hành nghề đó thì họ có thể có những cái phần thưởng về mặt tài chính nó cao hơn, nó nhiều hơn cả những so với những cái sinh viên tốt nghiệp đại học, là cái chuyện rất là bình thường, thưa anh Quốc Vinh.
Tuy nhiên, thưa anh, cũng theo cái kết quả của cuộc khảo sát đó thì vẫn khẳng định những cái điều mà anh vừa mới nói. Có nghĩa là ngay tại nước Úc này, nhất vẫn là y, xong rồi tới dược, tới nha, rồi kỹ sư. Đó, những cái ngành đó là những cái ngành mà tốt nghiệp thì rất là dễ tìm được việc làm toàn thời gian. Cảm ơn anh Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin chào quý vị. Xin kính chào quý vị.